kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3, câu 3 đến câu 17, qua đề tài Sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Nhưng trước hết là thánh ca, lời con ca tụng qua tiếng hát Long Hagim.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tùng mỹ dành Chúa trên trời, thành kính con Chúa cao vời, trời đất sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa Thánh Nhân lành, vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa Thánh Nhân, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời còn giờ đây cùng những ước mơ ngày mai. Lòng thành con kính dâng Ngài, tùng nghi dành Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ta ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng nghi Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tài ngô ngô tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người. Tùng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 3 đến câu 17. Sẵn sàng chờ ngày Chúa đến. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình. Chúng nói rằng, vậy chứ lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời, muôn vật vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 3, câu 4. Từ thời hội thánh đầu tiên, đã có những lời chế nhạo như trên của những kẻ vô tín, được sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại. Cho đến nay, đã 2000 năm nữa trôi qua, Chúa vẫn chưa trở lại. Chúng ta có thể nói gì về chuyện này? Trước hết, chúng ta cần xác định những lời dèm xiềm công kích trên có ý nghĩa gì và mục đích của chúng là gì. Câu hỏi nêu lên, vậy chứ lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Hàm ý Chúa không giữ lời hứa hay Chúa không thành tín? Như vậy có nghĩa hoặc giả Chúa không toàn năng hay Ngài không quan tâm và không yêu thương những người tin Ngài. Ngài hứa rồi quên, và Ngài bỏ mặc con người sống trong cảnh bị bách hại, đầy đau thương. Câu hỏi này khiến chúng ta liên tưởng đến câu hỏi Satan đặt ra cho Eva trong vườn địa đàng. Có phải Đức Chúa Trời truyền dặn ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn không? Mục đích của những câu hỏi này chỉ là để làm nao núng đức tin nơi Chúa và làm tổn thương mối tương giao của con người nơi Đức Chúa Trời. Những kẻ vô tín phủ nhận ngày tận thế hay ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại địa cầu, có một hàm ý nguy hiểm, đó là cho rằng mọi người cứ việc sống buông thả, cứ việc làm tất cả mọi điều mình muốn, không cần phải suy nghĩ gì đến hậu quả trong ngày phán xét, vì sẽ không bao giờ có ngày đó. Họ bảo cứ xem xét trời đất muôn vật từ xưa, từ thời các tổ phụ cho đến nay, tất cả vẫn y nguyên, có gì thay đổi đâu. Và họ đoan chắc rằng tất cả sẽ vẫn cứ như thế mãi mãi. Để phản bác suy nghĩ sai lầm trên, sứ đồ Phi-e-rơ đã nêu lên lập luận sau. Trước hết, ông bảo rằng những kẻ giễu cợt không tin Chúa trở lại, nghĩa là không tin có ngày chung kết. Cần nhớ rằng vũ trụ đã được tạo dựng bằng lời phán của Đức Chúa Trời, nghĩa là vũ trụ có khởi đầu. Có khởi đầu thì có kết thúc, vì chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng. Hơn nữa, trong quá khứ, Vì tội ác của con người mà Đức Chúa Trời đã từng hủy diệt cả thế giới trong thời Nô-ê, thì Ngài chắc sẽ còn làm điều đó để quét sạch tội lỗi. Nhưng Ngài sẽ không dùng nước lụt mà dùng lửa. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy diệt kẻ ác. Thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ cho biết Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng. Ngài ở ngoài thời gian, ở trên thời gian. Cho nên dù là quá khứ hay tương lai, thì đối với Ngài, tất cả là thực tại trước mặt. 10 thế kỷ đối với con người là quá lâu, nhưng đối với Đức Chúa Trời, chỉ như một ngày phù du ngắn ngủi. Tuy nhiên, điều kỳ diệu không kém, đó là trong một khái niệm ngược lại, khi con người thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt như bóng câu qua cửa sổ, thì Đức Chúa Trời lại có khả năng làm cho thời gian ngưng đọng theo ý Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Đó là trong câu 8. Chỉ riêng nhận thức này về Đức Chúa Trời cũng đủ bẻ gãy lập luận của những người phản bác cho rằng ngày tận thế không đến. Lý do thứ 3, sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên minh giải cho sự kiện Chúa chưa trở lại liên quan đến lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với con người. Ông viết, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, nhưng muốn cho mọi người ăn năn. Điều Thánh Phi-e-rơ muốn nhấn mạnh là lòng nhịn nhục kiên trì của Chúa. Chúa chờ đợi con người ăn năn tội. Chúa cho con người có cơ hội quay về với Ngài. Bản tâm yêu thương khiến cho Đức Chúa Trời không muốn tạo vật của Ngài hư vong, dù chỉ một người. Tuy nhiên điều chắc chắn là Ngài sẽ trở lại, không chỉ để phán xét tội nhân, nhưng là để tiếp rước những người tin cậy và yêu mến Ngài. Đối với những người tin kính Chúa, nói về ngày tận thế, Thánh Phi-e-rơ nêu lên yếu tố bất ngờ, mô tả ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Thánh Phao-lô cũng dùng hình ảnh này khi viết cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca bảo rằng, hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, thời điểm đó hoàn toàn do một mình Đức Chúa Cha quyết định, và là điều con người không nên biết. Chúa muốn tất cả những ai trông đợi ngày Ngài trở lại đều phải thức tỉnh, chỉnh đốn đời sống để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng gặp Chúa và tường trình rằng cuộc đời Chúa ban, sự sống Chúa ban, tất cả thời gian và phương tiện Chúa ban đã được quản lý một cách trung tín đến nơi đến chốn và không có gì hối tiếc. Dù không ai biết thời điểm chính xác của ngày tận thế, nhưng Chúa Giê-xu cũng như các sứ đồ đều có nói về thời kỳ cuối cùng. Tác giả Thư Hy Bá cho biết, thời kỳ cuối cùng hay thời kỳ sau rốt khởi sự từ khi Chúa cứu thế Giê-xu xuống trần. Thư Hy Bá chương 1 câu 1 đến câu 2 ghi như sau. Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Như vậy, nhân loại đã bước vào thời kỳ cuối cùng từ 2000 năm nay và tất cả những lời thúc bách chúng ta thức tỉnh, cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng không phải là quá sớm. Chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho ngày tận thế? Trong lịch sử, chúng ta thấy không thiếu gì các lãnh tụ tôn giáo đã gây ra những tổn hại không lường cho đạo Chúa khi giảng dạy sai lạc về ngày Chúa tái lâm. Họ định trước ngày giờ, bảo giáo dân bán hết nhà cửa, nghỉ sở làm, rồi lên núi cầu nguyện, chờ ngày Chúa đến. Có những lãnh tụ chủ trương như thế vì cuồng tín, nhưng cũng có người cố ý lừa gạt những con chiên nhẹ dạ. cảnh báo trước những biến cố kinh khủng về ngày tận thế. Sứ đồ Führer không có ý dọa dẫm làm cho con dân Chúa kinh hoàng, nhưng ông khuyên: vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Trong lời khuyên trên, chúng ta cần lưu ý một số điều sau đây. Người trông đợi ngày Chúa trở lại, thứ nhất, phải sống thánh khiết và tin kính, nỗ lực hết sức để có cuộc sống không tì vết, không có gì đáng chê trách. Và thứ hai, phải có mối tương giao gắn bó tốt đẹp với Chúa. Trước hết, người trông đợi ngày Chúa đến phải ý thức rằng tất cả những công trình con người xây dựng trên trần gian rồi ra sẽ bị thiêu rụi bởi lửa phán xét của Đức Chúa Trời. Tất cả những nhà cửa, xe cộ, tiền bạc v.v. con người đã thu gom tích lũy trên trần gian đều là để dành cho lửa trong ngày tận thế, và ngày đó đến bất ngờ trong nay mai. Vì thế, thái độ đúng đắn của cơ đốc nhân là không để lòng vào tài sản, vào sự nghiệp, nhưng coi tất cả những thứ đó chỉ là phương tiện sinh sống. Chúng ta cần có thái độ của một người sống trong nhà, vẫn sinh hoạt bình thường, không sao lãng những bổn phận hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, chu đáo, nhưng đồng thời cũng ở trong tư thế sẵn sàng khi nghe tiếng Chúa gọi. Người đó có thể bỏ lại tất cả và ra đi ngay, không có gì tiếc nuối. Thứ hai, ở trong tư thế sẵn sàng chờ ngày Chúa đến cũng có nghĩa là nỗ lực chuẩn bị chính con người của mình cho cuộc sống ở thiên đàng, là cuộc sống thánh khiết và tin kính, cuộc sống không tì vết, cuộc sống có mối tương giao bình an với Đức Chúa Trời. Ý thức cấp bách chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại giúp cho người tin Chúa điều chỉnh lại mục tiêu đời sống. Sống thánh khiết là sống biệt riêng cho Chúa, cắt đứt với tham dục trần gian và chú mục vào cuộc sống vui lòng Chúa, loại bỏ khỏi cuộc sống đam mê tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú tạm bợ trong cuộc đời. Có những cơ đốc nhân đắm chìm trong cuộc sống trần gian đến độ không còn thì giờ, không còn năng lực cho các mục tiêu của nước trời, như bày tỏ tình thương anh em, góp phần xây dựng hội thánh, chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho những người hư vong, làm giảm bớt những đau thương trong trần gian. Cuộc sống thánh khiết không phải là cuộc sống trốn đời trong tháp ngà, nhưng là cuộc sống dấn thân cho mục tiêu cao cả của nước trời. Người có cuộc sống thánh khiết cũng phải là người tin kính, nghĩa là có cuộc sống vui lòng Chúa, và tất nhiên đây cũng là cuộc sống được Đức Chúa Trời ban phước. Thánh Führer còn nói đến cuộc sống sẵn sàng chờ ngày Chúa trở lại là cuộc sống không tì vết, không chỗ trách được. Chúng ta cần hiểu rằng đây là cuộc sống không tì vết về phương diện pháp lý, hay cuộc sống được Đức Chúa Trời kể là vô tội, kể là công chính. Tất nhiên, chúng ta chỉ được coi là công chính khi được ban áo công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, khi chúng ta ăn năn tội và tiếp nhận Ngài là đấng đã hy sinh chịu chết chuộc tội cho mình. Nói cách khác, nếu chúng ta sống mỗi ngày không cậy sức riêng, không cậy công đức cá nhân, luôn luôn mặc áo công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được kể là vô tội, được kể là không tì vết trước mặt Đức Chúa Trời. Lời khuyên thứ hai của sứ đồ Führer trong cuộc sống sẵn sàng chờ ngày Chúa đến là duy trì mối tương giao gắn bó tốt đẹp với Chúa. Khi nói đến mối tương giao, chúng ta nói đến sự giao lưu sống động hai chiều thường xuyên mỗi ngày và càng ngày càng sâu đậm hơn. Ông bảo rằng hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có mối thông công nào để tự nhiên mà tăng trưởng, nhưng đòi hỏi những tác động hỗ tương. Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mỗi khi chúng ta đến với Ngài. Dành thì giờ chuyên tâm đọc, suy gẫm và học Kinh Thánh. Dành thì giờ ở riêng với Chúa trong sự cầu nguyện. Đời sống chúng ta sẽ ngày càng sâu nhiệm hơn. Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa sẽ sâu đậm hơn và chúng ta sẽ không thấy khắc khoải trong những ngày chờ đợi ngày Chúa trở lại. Trái lại, chúng ta sẽ sống trong tinh thần hăng hái phục vụ Chúa và trông mong ngày Chúa trở lại để được ban thưởng. Trong những câu cuối của sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng ghi lại lời Chúa hứa: "Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Theo Khải Huyền chương 22 câu 12. Chúng ta nghe lại một lần nữa sứ điệp của Sứ Đồ Phi-rơ trong Phi-rơ thứ nhì chương 3 từ câu 3 đến câu 18 như sau. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng: "Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế." Chúng có ý quên lửng đi rằng buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời, có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa, một ngày như nghìn năm, nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vết chẳng chỗ trách được. Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phaolô, anh rất yêu dấu của chúng ta đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng? Hãy tấn tới trong ân sủng và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ dày đến đời đời. Amen.
Vì Ngài đã mến yêu tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.